18y.net giới thiệu câu chuyện Đủ Người Yêu Của Bạn. Bạn đang đọc phần 6 của truyện Sex Nhật Ký Loạn Luân. Vậy là đã gần tới Tết, tôi cắt mấy nhành cây cảnh và bứt lá mai. Trời dạo này có mưa xuân lâm râm làm cho khí hậu thêm mát mẻ, vậy là cuộc tình của chúng tôi cũng đã hơn tháng. Dù việc làm tình đã đi vào quỹ đạo chứ không còn vồ vập như lúc đầu, nhưng mỗi lần ngồi trên đùi gì, cắm con cu vào lồn gì, tôi vẫn hạnh phúc và sung sướng một cách lạ kỳ. Cái lồn ấy đối với tôi sao thân thương quá, tuyệt vời quá, gì đã dùng một phần cơ thể gì âu yếm một phần cơ thể tôi, vuốt ve tôi, và tôi cũng nhả vào người gì những tinh chất yêu thương. Dì tôi không thể có con, một người phụ nữ đẹp như dì lại không thể làm mẹ, nhưng tôi sẽ lo cho dì, tôi sẽ làm con dì và cũng sẽ làm người tình của dì. Chúng tôi trao cho nhau rất nhiều vai trò từ gia đình đến nhục dục, reng, alo, đờ tê reo lên và dì đang nghe máy, dì nghe một chút thì gọi tôi, Hưng ơi. Có điện thoại nè, dạ, tôi rửa tay rồi chạy vô, alo, âu, rồi, chút tao qua, đi đâu vậy, dì hỏi khi tôi dắt xe ra, con qua nhà Nam, nhớ về ăn cơm, nếu con không về thì dì ăn đi, biết đâu ăn ở nhà thằng Nam luôn, hay quá hen, có bạn là quên dì, dì phúng má xị mặt, tôi cười dắt xe lại gần dì nói nhỏ, dì của con là nhất rồi, lâu lâu cho chồng đi bạn bè chứ, tôi cười. Á, dì giơ tay dọa tôi cười rồi dắt xe ra cổng, dì nói với không về gì, cũng không ăn, thì đói, thì ốm, cho xấu như ma, không sợ. Dì cương lên, tôi mỉm cười leo lên xe, thằng Nam gọi tôi qua nhà nó, hôm nay ba mẹ nó đi công tác, ông bà đi chủ nhật để thứ hai họp hành gì đó, nó kêu tôi qua vì cái cuộc hẹn mà nó đã hứa, Ngọc Trinh. Cánh cổng màu xanh, một màu xanh nước biển rực rỡ nhưng trông khá mát mẻ, nhà Nam cùng một gam màu với công ty ba hắn ta, người giàu lắm lúc cũng khôi hài. Còn có ý tưởng sơn màu nhà trùng với màu công ty, chứ nhà nghèo như tôi thì có nhà ở đã là may mắn, mà tôi cũng là một công tử đấy chứ. Tôi mỉm cười vì ý nghĩ đó, vì chí ít ba tôi cũng là chủ một doanh nghiệp mà đến tên là gì tôi cũng không biết, nhưng dù sao cốt tôi cũng là một công tử rồi. Tôi bầm chuông một lúc thì bà làm công ra mở cổng, nói là bà nhưng có lẽ cô ta chừng hai mấy ba mươi gì đó, cô làm bán thời gian vì ba Nam không thích có người làm trong nhà. Cô ta chỉ làm nửa buổi còn chiều thì không, con chào cô, tôi cúi chào bà làm công, cậu vô đi, cậu chủ chờ cậu ở trên lầu, dạ, tôi dắt xe đặt cạnh cái vách, nhà hắn cái gì cũng sang trọng. Cũng đắt tiền nên lần nào tôi cũng để xe đạp ngoài sân cạnh tường rào, vì lỡ xe có ngã cũng không sao, chứ để trong gara có mấy chiếc xe con đắt tiền thì phiền lắm. Tôi vào, đã hơn tuần tôi chưa qua nhà hắn, dạo này hắn học cũng khá lên, có lẽ hắn có bộ óc tốt, chỉ tại ham chơi nên học tệ, chứ cha mẹ hắn giỏi thế cơ mà. Nhà Nam vừa mới thay đồ dùng sơn lại nhà nên tôi thấy lạ lạ, những thứ mà ba hắn cho là cũ kỹ cần bỏ đi cũng là niềm mơ ước của nhiều người. Tôi rảo bước lên cầu thang, một gam màu xanh lan tỏa khắp nơi, thảm trải cũng màu xanh khá đẹp, nhưng những thước gỗ vẫn mang một màu nâu đặc trưng của thiên thiên, bàn ghế gỗ, cầu thang gỗ, cánh cửa gỗ, quả không hiểu ai lại có con mắt hay đến thế. Họ làm sao mà có thể hòa quyện cái hiện đại của bê tông gạch đá và cái cổ xưa của gỗ tạo nên một sự hài hòa tuyệt vời. Mày đi đâu đó? Tôi giật mình khi nghe Nam hỏi. À hát, tôi gãi đầu khi thấy mình đã lên đến vòng một trong hai vòng cầu thang để lên sân thượng, nghĩa là tôi đã đi qua tầng có phòng Nam, tương tư cô nào hả? Nam cười. A hát, tao cứ mãi suy nghĩ lung tung, nghĩ ai, Lan Phương hả? Nam chọc tôi, Phương gì mà Phương, tôi khoác tay, hay Ngọc Trinh? Hắn nháy mắt, Trinh có đây hả, mày có bị sao không? Tao gọi mày qua đây là làm gì mày quên rồi à? Ơ, mà tao hơi rung, ha 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 ha, trai tơ hả, mày, tôi đưa đấm vào mặt hắn, hắn cười rồi vô phòng, phòng hắn cũng được làm mới. Tôi bước vào mà không thấy Ngọc Trinh đâu, tôi bất chợt hỏi ủa Trinh đâu, từ từ, mới nói ngại mà giờ sung thế, sung cái đầu mày, tôi nạt hắn, để tao gọi, alo. Trinh hả, ơ em qua nhà anh nhé, ơ, rồi đó, nó, đang qua, phải để nó qua sau như vậy mới thích, ha 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 ha, tôi cười không ý kiến chút, chơi xăm nghen, là sao, tôi thắc mắc, là tao với mày cùng chơi nó, nhưng gì, ngại hả, mày đúng là khùng quá, ngại gì mà ngại, không phải, nhưng tao không biết làm sao, thì cứ luôn phiên chơi nó thôi. Lỡ nó bị sao thì sao, tôi lo lắng, ha ha ha, con gái hay lắm mày ơi, cỡ ba, bốn thằng như tao với mày nó ok hết, thật hả, chứ sao, tôi và Nam mở phim sex coi, chúng tôi ngồi xem những bộ phim sex tập thể, thật là thú vị, hai người đàn ông luôn phiên chơi một cô gái. Tôi đã nhiều lần xem phim sex nhưng ít xem thể loại này vì tôi đang xuôi theo ham muốn bản thân đó là loạn luân. Tôi và Nam ngồi xem, quả thật những diễn viên này rất chuyên nghiệp. Họ chơi khá nhiều kiểu, túc túc túc, Nam ra mở cửa Trinh vô đi, Nam mời chào Hưng, Trinh cười chào tôi, ơ, Trinh mới tới, tôi bấm nút tắt bộ phim. Trinh khá nóng bỏng trong cái quần đùi jean ngắn và cái áo thun bó, con gái trên phố 14 đến 15 mà to như gì tôi vậy, dáng vẽ tròn trịa của Ngọc Trinh tạo một cảm giác ham muốn tình dục. Để tao cho bà bếp về rồi mình đi tắm, Nam bước xuống cầu thang Trinh nhìn tôi cười và hỏi, Hưng hay qua đây học với Nam hả, ơ, lúc trước qua nhiều, dạo này cũng ít hơn. Trong lớp chắc có lẽ Nam và Hưng là cao nhất hen, ơ, chắc vậy, tôi cười, ủa Trinh quen Nam lâu chưa, tôi hỏi, cũng được vài tháng, vậy Hưng có cô nào chưa nè, hi hi hi, chưa, xạo đi, nhìn cũng đẹp trai thế mà không có em nào sao, đẹp gì Trinh ơi, cũng như mọi người thôi, đâu đào hoa được như Nam, đào hoa thì Trinh mới thích, nè, Nam chen vô rồi vòng tay ôm Trinh. Tay hắn sờ sờ vào ngực Trinh giữ lại, Nam này có gì đâu, Hưng thân với Nam lắm, chúng tôi kéo nhau xuống hồ bơi khi bà làm công đã về. Nam yêu cầu tất cả cởi đồ nên tôi và Nam chỉ còn cái quần xịp, còn Trinh thì gợi cảm trong bộ đồ lót, trời hơi lạnh nhưng tắm cũng khá thú vị, Trinh ngồi trên ghế thoa kem chống nắng. Cái loại kem thật kỳ lạ, chỉ cần thoa lên người là có thể cởi đồ đi ngoài nắng chứ không như con gái quê tôi phải mặc nhiều áo khi ra nắng. Cánh cổng to lớn tách biệt chúng tôi với thế giới bên ngoài nên ba con người mặc sức vui đùa, Nam phụ Trinh thoa kem rồi ôm nàng vuốt ve những chỗ nhạy cảm, Nam này. Trinh kêu lên khi Nam sờ soạn cơ thể, Nam kéo Trinh ra góc hồ bên kia thì thầm gì đó, cô nàng nhìn qua tôi rồi rùng rằng, hắn lại nói cái gì nữa, một lúc thì Trinh cũng im lặng, Nam cười rồi bơi lại chỗ tôi, tao vô nhà lấy đồ ăn, mày làm quen rồi ôm ấp nó đi, cho mày thoải mái đó, ơ, mà cái gì, mày mà không dám thì tao cho nó về, đừng có cứng quá, mạnh dạn lên, tao nói nó xỉu rồi, không phản đối nữa, Nam lên và vô nhà, tôi nhìn làm Trinh bối rối cúi mặt xuống, tôi hít một hơi dài và bơi lại gần Trinh. Tôi đâu phải chưa làm tình vậy mà gần Trinh tôi run ghê gớm, làn da trắng trẻo của cô ta và cái cơ thể đẩy đà, cặp ngực lấp ló dưới nước làm tôi rung lẩy bẩy, nhìn vậy mà Hưng cũng cơ bắp quá hen. Trinh cười rời mở lời, có cơ gì đâu, tôi như thoát được cảnh bối rối, trời hơi lạnh mà tắm mát hen, Trinh quay lại và khoanh tay trên thành hồ, ơ, mà gần Trinh thấy nóng quá. Tôi vòng tay qua eo và thả giọng dê dê, thế có sợ nóng không? Trinh nhìn tôi cười, không sợ, tôi siết làm Trinh, xích lại gần tôi, không sợ coi chừng Trinh thui chết Hưng đó, thui đi. Tôi cúi sát người Trinh, da Trinh trắng quá, con gái mà. Trinh hất mặt rồi cười, cho hôn cái nghen, dám hông. Trinh dương mặt ra, tôi hôn chụt một cái, á, gan hen, rồi cô nàng giơ tay đánh tôi. Tôi bơi đi, Trinh rượt tôi vòng vòng, tôi dừng lại làm Trinh áp sát lại tôi, nàng đánh vào lưng tôi bịch bịch, tôi quay lại ôm Trinh, mặt chúng tôi sát nhau, cảm giác tình dục dâng cao. Tôi áp vào miệng Trinh và hôn Trinh đẩy tôi ra, nhưng rồi siết lại, chúng tôi quyện môi nhau ngọt lịm, tôi ép Trinh vào thành hổ và hôn ngấu nghiến môi nàng. Tay tôi lần mò lên cặp vú đẫy đà mà tôi chỉ mới được nhìn qua cái áo trắng học trò. Trinh giờ giờ ngược tôi rồi vòng qua cô xiết cho tôi sát vào nàng. Nụ hôn đầu tiên của tôi với một cô gái khác. Tôi thấy rất thú vị nhưng cái cảm giác điên loạn không hề có như trong nụ hôn với gì. Vừa thôi, dập môi giờ, nam bưng đĩa trái cây. Thịt bò khô và 6 lon bia Trinh cười rồi né ra không cho tôi hôn nữa. Quả thật, từ bé đến giờ tôi chỉ mới thấy chứ chưa uống cái loại bia lon này. Lâu lâu tôi có uống ít rượu với bác Tư mà bây giờ đã là ba rượu tôi. Ở với cô thì chưa bao giờ uống. Chỉ duy nhất cái lần cô tôi đi đám cưới bạn có mang về một lon bia. Tôi vứt cái lon uống dở của cô chứ chưa nếm thử xem nó thế nào mà nó để qua đêm chắc cũng không còn ngon. Nam bật hai lon bia rồi mời dô nè Hưng Âu, tôi và Nam cụng lon. Vị đắng của bia lam tôi nhăn mặt quả thật dù cái mùi khá thơm nhưng cái vị tôi không thích chút nào. Tôi hỏi Trinh, Trinh không uống à, thôi em không biết uống thì uống tí cho vui. Tôi đưa lon tôi cho Trinh, làm ngụm cho vui, Nam hùa theo, Trinh nhăn nhó uống một ít rồi trả lại, tôi lấy ít thịt bò đưa cho Trinh, quả thật cái thịt bò khô rất ngon. Nhà giàu nên biết chứ đời thủa nào tôi biết cái loại thịt bò khô này, Nam ngậm một ngụm rồi phun đầy mặt Ngọc Trinh, cô nàng vuốt mặt rồi hét toáng lên, chúng tôi đùa giỡn lòng vòng quanh hồ. Trinh leo lên ghế nằm dài, tôi được Nam nháy mắt nến bơi về phía Trinh, tôi trèo lên ngồi cạnh Trinh còn Nam vẫn tắm, tôi đặt tay lên bụng Trinh, cô nàng nằm im, tôi giờ giờ lên cơ thể mỹ miều. Lớp mở dày của Trinh làm Trinh mềm mại hơn cả gì tôi cúi xuống hôn lên môi, Ngọc Trinh không phản đối gì mà còn hôn lại nhiệt tình, cu tôi bắt đầu cương lên, tôi thấy cũng quen dần. Dù hơi lạ lùng nhưng cũng là giống cái nên khá kích thích. Nam ngồi uống bia và mặc kệ tôi vuốt ve cơ thể bạn gái hắn ta. Tôi vén cái áo ngực lên và bú vú Trinh. Con gái chưa được 16 mà vú to căng. Đầu vú to và sẫm màu. Tôi bú làm Trinh run lên. Trời mùa nay nắng không quá gắt, trời hơi se lạnh nên cuộc hoang lạc giữa trời nắng khá dễ chịu. Tôi bú một bên và bóc một bên. Nam trèo lên và bước lại, Trinh thoáng ngại ngùng rồi cũng hôn Nam nhiệt tình. Ở cái tuổi mới lớn thì việc làm tình thế này thật lạ lùng. Trinh có vẻ mới lần đầu còn Nam thì rành rồi. Theo như hắn kể thì hắn đã làm như thế mấy lần. Tôi cũng cố nhớ lại cảnh trong phim và làm cho thật giống là con trai nên làm một chút thì tôi thấy khá đơn giản. Tôi bớt ngại ngùng khi ba con người cùng hòa vào nhau. Tôi và Nam chia ra mỗi thằng một vú, bú say sưa. Tôi nhìn Nam, hắn nháy mắt bảo tôi tấn công vùng tam giác. Trinh rên lên khi tôi kéo cái quần và sờ lên đó. Lồn Trinh khá nhiều lông, cô gái trắng trẻo thế mà nhiều lông không như gì, tôi chỉ có chút xíu. Tôi không thích cái kiểu lông nhiều thế này. Tôi thích nhìn trọn vẹn cái lồn hơn. Tôi úp mặt vào lồn Trinh, liếm vào cái khe đám lông làm tôi nhột nhột hơi khó chịu. Lồn Trinh cũng khá nhiều nước, tôi liếp láp cái lồn đầy nước. Trinh quằn quại rên rỉ, Nam đẩy tôi ra rồi bế Trinh đặt xuống nến gạch. Chúng tôi lại tiếp tục bú liếm Trinh, tôi phần dưới còn Nam phần trên. Tôi nghĩ cũng thật buồn cười. Con người là loài động vật thông minh nhất và cũng chính vì thế mới có cảnh hai con được dùng chung một con cái như thế này. Người ta bảo làm tình là phải thú một chút, nhưng làm tình tập thể thì chẳng có con thú nào làm được cả. Năm nhìn tôi rồi hất mặt, mày đụ trước đi, nhường mày trước đó. A hát ơ. Tự nhiên Nam kêu tôi đụ trinh làm tôi khá bối rối. Tôi cởi quần rồi ngồi xuống. Chà, cặc bự hen. Nam cười rồi hôn trinh. Trinh đã nghen. Có lẽ vì ngại nên trinh không nói một lời. Chỉ có những tiếng thở nặng nhọc và một sự phục tùng tuyệt đối. Tôi không biết Nam đã nói gì mà trinh nằm im cho người con trai lạ chuẩn bị cắm cái khúc thịt vào cơ thể nàng. Tôi cầm chân Trinh nâng lên, quỳ dưới tôi đặt con cu vào miệng lồn Trinh. Nam ngồi cạnh nhìn tôi đụ Trinh, cu tôi lướt theo lỗ âm đạo chui vào. Trinh rít lên một hơi khi cu tôi đã nằm gọn trong lồn nàng, nước khá trơn nên tôi ôm chầm lấy Trinh và bắt đầu nhịp nước lồn bao phủ cu tôi cộng với nước hồ làm lồn Trinh mát rượi. Nam khéo tôi. Tôi rút ra cho hắn đút vào, Nam ngồi và cắm cu vào lồn Trinh, cu hắn ngắn hơn tôi có lẽ vì cái tướng tròn ú của hắn làm cu hắn ngắn đi. Bịch bịch bịch, Nam nắc từng cái chắc nịch vào lồn Trinh, Trinh nhắn nhó và rên rỉ, tôi ngồi xuống bên mê vú nàng, Nam vỏ vỏ tôi rồi nói, mày đụ miệng nó đi, tôi thấy Nam dùng từ rất lạ. Tôi cười rồi bước qua người Trinh, mông tôi chạm lên ngực Trinh, cu tôi cắm vào miệng Trinh cầm lấy bú. Trinh khá rành trong việc này, nhưng người nàng cứ giật mạnh vì lực nắc của Nam. Nam lôi Trinh xuống hồ, tôi ngồi trên thành hồ, Trinh vịn tay vào hai đùi tôi, bú cu, còn Nam đứng sau lưng nắc vào lồn Trinh, nước làm cho Nam nắc yếu hơn, hắn biết lấy người Trinh, hắn leo lên. Mày xuống đi, tôi leo xuống, Nam ngồi, tôi cắm cu vào lồn Trinh nắc, Nam cầm tóc ấn đầu Trinh vào háng, Trinh vùng vằng nhưng không được, hắn bỏ ra làm Trinh ho sặc sụa, Trinh vẫn không phản đối mà tiếp tục bú và bị hắn ép cu vào họng, nàng lại ho trong khi lồn vẫn bị tôi đụ, thấy tôi nghiệp tôi vừa quay Trinh lại vừa ôm hôn tôi vừa nắc. Nam ngồi nhìn và tiếp tục ăn hoa quả. Nam đi vào trong nhà lấy nước uống. Trinh ôm cổ tôi và tôi nắc. Nam cầm ra cái hộp và chai nước. Hắn cho hai viên vào miệng uống. Nam kéo Trinh lên bờ. Đặt Trinh bò rồi hắn cắm cu từ phía sau. Còn tôi thì quỳ trước. Cắm cu vào miệng theo hướng dẫn của Nam. Nam nắc rất mạnh vào lồn Trinh. Lực nắc làm cu tôi chui tọt vào họng cô nàng. Trinh giật giật. Trợn mắt kêu ọt tọt như người mắc gói, cũng phải khi cu tôi dài hơn của Nam, nhìn Trinh thật tội, tôi không ngờ Nam lại làm tình mạnh, bạo như thế, vô nhà đi, Nam nói, vô, ba chúng tôi vào nhà, chúng tôi chơi ngay trong phòng khách, Trinh đứng vịn tay vào thành ghế sofa, còn tôi và Nam đứng sau thay phiên đụ Trinh, tôi thì nhẹ nhàng, còn Nam thì rất mạnh bạo. Hắn vừa đụ vừa tát đỏ cả cái mông trắng gần mịn màng của cô gái mới lớn. Không biết hắn dùng cái gì để thu hút Trinh chứ cách làm tình của hắn tôi thấy Trinh khá sợ hãi. Hắn kéo Trinh nằm ngửa lên ghế, đầu Trinh trên thành còn người ở dưới. Hắn kéo lồn Trinh lại mép ghế và quỳ nắc tôi hôn Trinh, cô nàng cắn môi tôi. Tôi liếc xuống thấy Nam vừa đụ vừa thọc thêm hai ngón tay vào lồn Trinh. Tôi kéo Nam ra và cắm vào nắc vừa để sướng vừa làm cho Trinh bớt đau. Nhưng hắn lại nắc vào miệng làm Trinh nôn. Cuộc làm tình kéo dài hàng giờ liền. Một phần vì bị luân phiên, một phần vì thấy sợ nên tôi không ra được. Còn Nam từ khi uống mấy viên thuốc hắn làm tình như điên. Cũng may tôi không uống chứ nếu uống chắc Trinh chết. Tôi rất thích làm tình mạnh nhưng như Nam thì có phần ác quá. Tôi thích sự sung sướng cho cả hai hơn là cứ hùng hục đẩy mặc kệ người nữ đau đớn. Tôi tăng tốc nắc ào ào vào lồn Trinh rồi gồng cứng người bắn tinh trùng vào lồn nàng. Tôi rút ra và Nam đẩy vào. Hắn cũng tăng tốc nắc như điên như dại, rồi hắn cũng gục xuống người Trinh và xả vào người nàng những thứ nhớp nháp của đàn ông. Trinh nằm đờ người cho tinh trùng trào ra ngoài. con đàn bà 15 thật tội nghiệp. Tôi ngồi thở, nam nói, lên phòng làm hiệp hai, thôi, tao mệt lắm, tôi từ chối, tôi bước ra ngoài, lấy đồ mặc vào và cầm đồ vào cho nam và Trinh, mày yếu thế, tao về chứ mệt. Chịu không nổi, Trinh nhìn tôi cũng không dám nhìn lại, nam kéo Trinh lên lầu, tôi thấy Trinh ngoái lại nhìn tôi bước ra mà lòng rối bời. Cuộc làm tình hôm nay thật không thú vị, dù người nữ đến là hoa khôi của khối. Tôi dắt xe ra, cổng nhà nam thiết kế rất hay, chỉ mở được từ bên trong, ra ngoài khép lại là tự khóa, tôi leo lên xe. Không biết nhà Trinh nghèo hay giàu, không biết vì cái gì mà Trinh lại chịu như thế, chứ như tôi dù gia đình có nghèo thì vẫn chưa một lần tôi thấy choáng ngợp trước sự giàu sang. Tôi nhớ đến gì, tinh chất của tôi thà đổ vào người gì có hay hơn không, có sướng hơn không, gì ơi, tôi thầm gọi gì với sự yêu thương vô hạn. Tôi dọn chén, gì đang làm cho xong món xào để mang ra ăn. Tôi cứ ngắm gì, cái vóc dáng thật là yêu làm sao, cái chân thon dài mà tôi vác lên vai để cắm con cu vào cái lồn thơm phức. Dì nhìn tôi cười rồi bưng cái đĩa rau xào ra thì điện thoại chợt reo vang. Reng reng reng, tôi bước lại nhấc máy, alo, Hưng hả, mẹ nè, thì ra là mẹ tôi hỏi, dạ, mẹ gọi cho con hay cho gì ạ, ai cũng được, Tết khi nào, con về, con không về mẹ ạ, con phải đi thi học sinh giỏi nên ở đây ôn bài, vậy à, cho mẹ nói chuyện với gì, dạ, tôi chuyển máy cho gì, dạ, em nghe nè chị, giọng gì tôi vẫn ngọt như mật, dạ, chắc em cũng không về, Hưng nó học bài em ở lại lo cơm nước cho nó, với lại mùng 4 mở quán nên về cũng được ít, dạ, 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 em biết rồi, mẹ nói gì vậy, tôi ôm gì, nói là Hưng hư lắm phải quản lý cẩn thận. Dì cười rồi chỉ vào chán tôi, quản lý bằng cách lột hết đồ không cho đi đâu, ha 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 ha, tôi cười chọc dì, cất hết đồ là hết trốn theo gái, dì cười tươi, gái đây rồi trốn gì nữa, giỏi nói ngọt thôi, dì cười rồi đẩy tôi về bàn ăn, hôm nay chúng tôi ăn thật ngon, ăn và nhìn nhau như đôi vợ chồng son, mùa xuân là mùa của tình nhân. Tôi và dì bước đi bên nhau trên con đường quen thuộc, gió thổi mái tóc dì tung bay làm gương mặt bầu bĩnh của dì thêm rạng rỡ, trời 30 tối đen như mực, nếu không tại ánh đèn đường thì có thể nhìn rõ những vì sao lấp lánh, ngày bé dì thường hay chỉ cho tôi những chòm sao. Dãy ngân hà hay những đêm khuya vắng nhìn ánh sao rơi mà người ta còn gọi là sao băng. Vậy mà 6-7 năm sau tôi và dì lại thuộc về nhau. Cái chỗ thừa thãi của tôi cắm vào thật vừa vặn với cái thiếu thốn của dì. Chúng tôi hòa vào nhau tuy ít thôi nhưng là cả một bầu trời tình ái. Dì vòng tay trước ngực tựa lưng vào cái lan can. Lần nào cũng thế, hai dì cháu đều ra đây, nơi này thật sự quen thuộc nhưng có một sức hút kỳ lạ, giống như tôi với dì vậy, tuy gần nhau từ rất lâu nhưng bây giờ hạnh phúc vẫn miên man. Tôi vịn tay vào lan can nhìn ra dòng sông, mùa này nước sông không cao cũng không thấp, vừa đủ để làm cho dòng sông trở nên hiền hòa, một vài ánh đèn lấp lánh ngoài khơi. Tôi buộc miệng, 30 rồi mà họ vẫn còn đi đánh cá. Gì quay lại nhìn ra xa, cuộc sống người dân mình vẫn còn nhiều vất vả lắm. Gì trầm tư, như gì vậy, bàn tay đẹp thế này vẫn phải làm việc đến tận đêm 29. Tôi cầm bàn tay thon dài của dì, vậy cố mà học cho giỏi, mai mốt nuôi dì. Dì cười vẫn để bàn tay dì trong tay tôi, thì Hưng vẫn học giỏi đấy thôi, mai mốt làm giám đốc cho dì được làm bà giám đốc. Tôi trêu dì, thôi không cần làm bà giám đốc đâu, chỉ cần Hưng chăm sóc dì như bây giờ là vui rồi, chắc chắn rồi. Tôi quả quyết, dì cười rồi lặng im, những ánh đèn vẫn leo lét ngoài kia. Có lẽ ai đó đang cố làm để kiếm thêm cho ngày Tết, hay là họ làm luôn Tết không biết nữa. Nhưng giống như dì nói, dân mình còn vất vả lắm. Dì tôi thả những bước nhẹ nhàng trên nền gạch, dì thật xinh trong cái quần jean áo sơ mi kẻ sọc, một người con gái hoàn hảo từng chi tiết. Tôi không dám nói gì mình đẹp nhất, nhưng tất cả những gì gọi là tốt trên cơ thể một cô gái đều hội tụ đầy đủ trên người dì. Thế mới nói tại sao dì lại có rất nhiều vệ tinh vây quanh, dù dì không nhận lời bất cứ ai kể cả đi chơi. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay và em vừa đến. Thay màu áo mới vì anh nguyện cho ngày tháng, êm đềm như những sớm mai, những nhọc nhằn chớm quen, vẫn trong gần mắt. Em đang nhìn về anh và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ trông một mình lặng lẽ, ướt lạnh trong mưa vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông giữa hoang tàn lãng quên, nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh như chưa từng có những phút lìa xa. Dẫu gương mặt trên vai anh khóc òa những con đường anh đi, rồi cũng đưa anh về bên em như anh được sống giây phút đầu tiên có em, tận đến những giây cuối cùng suốt cuộc đời anh không quên. Chân tình dành hết cho em, tôi thả hồn hát vô tư bài chân tình. Có một vài người nhìn về phía tôi nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh, tất cả chỉ là hư vô, chỉ có tôi với dì. Tâm hồn tôi quyện vào dì, thả vào tình yêu thật nhẹ nhàng, thật mơ hồ nhưng cũng thật mãnh liệt và cuồng lạc. Dì lim dim mắt nhìn tôi, nở một nụ cười thật duyên. Dì cầm chặt tay tôi, Hưng đúng là người đàn ông trong mơ của dì. Ước gì dì có thể thoải mái dựa vào vai Hưng. Thế sao dì không dựa? Tôi nhìn sâu vào mắt dì, dì bối rối, khó quá Hưng ơi. Ở nhà thì dì có thể điên lên một chút cho mình được gần Hưng, nhưng ở đây thì thật là khó. Tôi biết dì đang nghĩ gì. Quả thật một thằng con trai mới 13 và một cô gái 23 ôm nhau ngoài đường sẽ rất khó coi, chứ chưa nói đến việc dì tôi làm tiệm có rất nhiều người biết mặt và cái vai về dì cháu sẽ thật kinh khủng nếu lộ ra ngoài. Làm sao một người con gái tính tình nhẹ nhàng có chút ngoan hiền như dì có thể chịu được. Tôi bóp chặt tay dì, Hưng biết dì nghĩ gì, dì cho Hưng xin lỗi những thiệt thòi. Hưng hứa sẽ chăm sóc dì suốt đời. Dì cười tươi, nụ cười như ánh trăng rằm giữa cái đêm đen của trời 30 Tết. Hưng hứa đó nghen, dì không có ép, Hưng hứa mà, dì lặng im. Bàn tay dì bóp chặt tay tôi trong cái ngại ngùng, thẹn thùng và lẩn trốn thiên hạ của đôi tình nhân mà không muốn ai biết là tình nhân. Tôi với dì như thể hai người con của hai bộ tộc đối địch thời xa xưa vậy, yêu nhau dẫu biết rằng rất khó có thể công khai. Nếu mọi người biết được thì đó là một điều kinh khủng mà không chỉ riêng chúng tôi phải chịu đựng. Đám lục bình bên trong con rạch đã chật cứng, những nhánh lục bình khác tấp vào nhưng không thể đành rời xa xuôi theo con nước chảy đi nơi khác. Dòng sông về đêm rất lạ, nước chảy ngược. Tôi nhặt một hòn đá ném xuống sông, thế đấy, dòng sông còn có khi chảy ngược, huống hồ chi là con người. Tình cảm con người cũng có lúc đúng, lúc sai, cốt làm sao như con sông kia nước mãi đong đầy. Tôi chỉ về đám lục bình tấp vào rồi trôi ra. Dì nhìn theo, dì thấy đám lục bình không vào được con kênh nên trôi đi không? Có thì sao? Dì ngơi ngác, dì biết tại sao dì không yêu ai không? Tại sao? Dì làm bộ mặt đần ra thật đáng yêu. Dì như con kênh Hưng nhưng đám lục bình bên trong vậy, Hưng chiếm hết nên dì không yêu ai được nữa. Hi hi hi, vậy hả? Ý Hưng nói dì đen và hôi như con kênh hả? Dì này, chả lãng mạn chút nào. Tôi giả vờ giận làm gì quính quáng, giận hả? Ơ, thôi cho dì xin lỗi, dì nói chơi mà, nếu Hưng biết mình đã chiếm hết thì cố mà yêu thương người ta. Dì nói một câu đầy cảm xúc trai gái. Tất nhiên rồi, tôi và dì bước đi trên con đường nhỏ dành cho người đi bộ, cái lối đi mà ít có người đi. Khu chúng tôi ở cũng không gần trung tâm tỉnh lỵ nên ít người hơn. Bước chân chúng tôi kêu lép bép trên những chiếc lá khô, con đường mang một vẻ hoang sơ giữa cái đô thị tấp nập người qua lại. Dì chắp tay sau lưng bước từng bước, chân gì đưa ra thật xa, nhưng khi chạm đất lại chỉ là một khoảng nho nhỏ, kiểu của một cô gái đang e ấp bên người yêu. Thì chúng tôi đang yêu, một tình yêu mới nở nhưng mang đầy những đam mê. Dì vuốt mái tóc sang một bên, tay mân mê từng ngọn tóc. Tôi dắt chiếc xe đạp cũ kỹ nhưng rất chắc chắn, cái gì của quá khứ nó cũng thế. Dù ngả màu thời gian nhưng vẫn thể hiện rõ sự mạnh mẽ của một thời oanh liệt. Dì ngồi lên xe, tôi bắt đầu chở dì đi vào trung tâm tỉnh. Hai chúng tôi rong ruổi trên con đường nhỏ với những vệt nhựa bị bong chóc tạo thành những cái hố nhỏ. Đây là con đường ngắn nhất nhưng bé nhất dẫn vào trung tâm tỉnh. Men theo con đường này cũng mất chừng 30 phút để vào được trung tâm. Hưng mệt không? Dì vịn tay vào eo tôi thì thầm. Không, xạo đi, mệt đúng không? Vậy dì ôm đi cho đỡ mệt. Hứ, người ta đầy đường kìa. Đâu, tôi nhìn quanh, con đường này cũng chỉ lác đác vài chiếc xe máy đi qua. Một chiếc xe vụt qua thì không thấy một ánh đèn nào nữa. Hết rồi. Tôi quả quyết, dì vòng tay ôm chặt eo tôi, chịu chưa? Dì hỏi nhỏ, ơ, phải vậy chứ? Lòng tôi vui như chảy hội thì một ánh đèn sáng rọi tới làm gì sợ bỏ ra. Tôi và dì gửi xe. Chúng tôi cùng nhau đi trên con đường lát gạch xếp, loại gạch này không cần phải tráng xi măng, đây là loại gạch chỉ cần xếp lại với nhau là được. Ở đây có nhiều người, họ tề tự về đây xem bắn pháo hoa mừng năm mới. Khu vực pháo hoa đã chuẩn bị sẵn, những ụ pháo vun cao chừng 1 mét mờ mờ đằng xa không thể nhìn rõ. Tôi và dì ngồi trên bãi cỏ cạnh khu vực pháo hoa. Người ta không cho vào nên hầu hết mọi người ngồi trên ghế của những người bán hàng rong hay ngồi ra khu vực bãi cỏ cạnh dây xích chia cách khu vực thảm cỏ và đường đi. Dì duỗi chân, cặp chân của cô gái có chiều cao khá như dì lại càng miên man trong cái quần jean bó. Tôi mua mấy cây xúc xích chiên, loại thức ăn giải trí mà ở quê tôi chưa ai biết đến. Tôi và dì ngồi nhìn dòng người qua lại ở góc đường. Chương trình ca nhạc vẫn đang rôm rả. Một anh ca sĩ nghiệp dư nào đó đang hát bài Con Bướm Xinh. Giọng ca tuy không thật sự xuất sắc nhưng trong cái âm nhạc rộn ràng, niềm vui một năm mới nên bài hát trở nên vui vẻ rất nhiều. Bảo vệ đuổi tất cả mọi người ra. Đồng hồ cũng gần điểm cái thời khắc giao thừa. Tôi và dì đi đến một góc nhỏ chờ xem pháo hoa. Mọi người kéo ùn ùn chật cứng. Những khúc hát cuối cùng của năm cụ vẫn vang vang. Mọi người cùng hướng về khoảng đất trống trong công viên chờ cái thời khắc thiêng liêng của năm mới. Giọng bác chủ tịch tỉnh vang vang trên cái loa lớn chúc năm mới an lành. Đùng, tiếng nổ giòn tan xé toạt cái rộn ràng của hàng nghìn con người. Những tiếng hét toáng của những cô gái, một phần vì giật mình, một phần muốn làm nũng với người yêu. Dì cầm chặt tay tôi. Lâu lâu dì rụt cổ nép vào người tôi. Hay những lúc pháo lên cao, hoa pháo tỏa ra sáng rực thì dì lại nhảy tưng tưng như một cô bé với niềm vui áo mới đầu năm. Tôi vẫn cười, một nụ cười đơn giản và cứng rắn của một thằng đàn ông. Từ lúc có được gì tôi thấy mình lớn hơn, mạnh mẽ hơn và đàn ông hơn. Tôi không là một thằng bé ăn chưa nó lo chưa tới. Có lẽ tình dục làm cho tôi lớn như thế nhưng dẫu sao tôi cũng rất lấy làm vui. Những tiếng nổ đùng đùng, những tiếng reo hò vui sướng làm lòng người thêm rộn ràng. Một năm nữa lại đến. Một năm đánh dấu sự trưởng thành của tôi, một năm bắt nguồn cho tình của tôi và dì. Gió mùa đông đã qua, nắng mùa xuân đã đến, tình cảm của tôi và dì sẽ thêm một bước mới, hòa hợp thật nhiều. Chúng tôi đã cho nhau tất cả và bây giờ là lúc tận hưởng những gì của nhau. Hi hi hi, vui hên, dì cười như một đứa trẻ. Ơ, chấm vi yêu ai, Hưng rất vui vì đơn giản là dì rất vui. Hứ, thật mà. Tôi dắt xe ra, dòng người bắt đầu tản dần. Mọi người đưa xe ra khỏi khu vực giữ xe và rồng rắn tỏa về những ngả nhỏ. Chúng tôi cũng hòa vào dòng người, hai con người. Hai trái tim yêu trong niềm vui đầu năm, chiếc xe đạp nhỏ đưa chúng tôi về với căn nhà nhỏ, tơi tình yêu và hạnh phúc đang vẫy gọi. Hưng nè, dì thủ thỉ, sao dì, tôi hỏi. Kiếm cho dì cái lộc đầu năm đi. Ok, tôi dựng xe bên lề đường, dì đứng đấy đợi tôi. Tôi đi vào con hẻm nhỏ xem có nhành hoa hay cây nào của những nhà trong đó không để hái cho dì. Tôi chợt reo lên khi bên trong bờ tường vươn ra những nhánh thanh long, trên đấy là những hoa thanh long trắng tinh khôi. Bắc cục đá tôi với lên, với mãi mới nắm được một hoa. Gâu gâu gâu, mấy chú chó sủa lên, tôi bứt mạnh một hoa rồi ù té chạy thật nhanh. Thấy tôi thở hổn hển, dì hỏi, sao vậy, đi đi, tôi cầm lái, dì ngồi lên chạy thật nhanh, sao chạy dữ vậy? Dì hỏi khi đã đi một đoạn ra, chó rượt, hi hi hi, trộm cái gì mà để chó rượt, tôi chợt nhớ, móc trong túi áo khoác ra một bông thanh long đưa cho dì, tặng dì nè, oa, dễ thương thiệt, dì reo lên, dì thích không, có, cảm ơn Hưng nhé, hi hi hi, khỏi cảm ơn, yêu Hưng hoài là được rồi, hi hi hi, thì đang yêu đấy thôi, hai con người nho nhỏ, chiếc xe nho nhỏ trên con đường nho nhỏ, gió vẫn thổi làm rung rinh những tán lá ven đường, những trái tim thổn thức, những ham muốn vu vơ, tình yêu là gì ai biết được, mà gần nhau, vẫn cứ muốn gần hơn. Dì đặt bông hoa thanh long vào cái chén thủy tinh cho vào ít nước. Loài hoa này rất mọng nước, chỉ cần thiếu chút nước là nó ủ rủ rồi. Dì ngồi ngắm bông hoa, gương mặt bầu bĩnh trở nên đáng yêu hơn. Tôi rửa ráy rồi đi ra, dì nhìn tôi cười rồi đi vào nhà tắm rửa mặt. Chúng tôi cùng làm vài món ăn rồi cùng ngồi vào bàn. Trời cũng đã hơn 1 giờ sáng, gió lạnh hơn và không khí cũng im ắng hơn. Tôi ngồi trước bậc thềm, dì cầm cái chén có bông hoa thanh long đặt cạnh tôi rồi ngồi xuống. Dì nhẹ nhàng tựa đầu vào vai tôi, nhìn ra khoảng xa mênh mông một bầu trời rộng lớn, từng dòng xe vơi dần. Mùi thơm nhẹ nhẹ của những cây nhang tỏa ra mang theo một niềm vui nhẹ nhẹ của mùa xuân. Người ta đang cùng mừng năm mới, nhà nào có ông bà già thì có thêm mâm cơm cúng trời đất. Tôi vòng tay ôm lấy cái eo thon nhỏ của dì, cái mông căng to giúp tay tôi có điểm tựa. Tôi thấy thật bình yên và hạnh phúc, cơ thể dì vừa mang đến cho tôi tình yêu, sự bình yên và ham muốn nhục dục. Năm mới Hưng ước điều gì, dì thỏ thẻ, ước được làm tình với dì đều đều, tôi cười nói, mất nết quá đi, dì hỏi thật mà, thì Hưng trả lời thật, dì làm Hưng thích dữ vậy, sao, thích. Rất thích, hi hi hi, dì vòng tay ôm lấy tôi tỏ vẻ vui mừng, nếu thật sự hiểu biết và quan tâm thì người con gái luôn phải biết rằng với đàn ông tình dục là một phần rất quan trọng trong đời. Khi một cô gái làm cho người yêu mình thỏa mãn, đam mê tình dục thì cô gái đó đã rất thành công trong quan hệ yêu đương của hai người. Ai đó nói rằng đàn ông rất dễ quan hệ. Điều này không sai, nhưng hầu hết đàn ông đều quan tâm đến cảm xúc của người mình yêu. Khi cô gái miễn cưỡng hay ít cảm xúc thì người đàn ông cũng rất bất mãn và tự ti. Vì thế, để cả hai cùng điên lên trong tình dục là rất khó và không có nhiều cặp đôi làm được. Gì tôi vui mừng là vì có thể hòa hợp với tôi trong tình dục dù tôi chỉ là thằng con trai mới lớn. Thời gian cầm cự làm tình là thấp, ngồi đây lâu gió lạnh quá, dì nói, Hưng không ấm sao, tôi hôn lên má dì, có ấm nhưng vào trong ấm hơn, vào trong là Hưng làm tình gì đó, thì dì có nói không được đâu, ok, vậy vào, mà dì mệt không, không, chỉ thấy thèm thèm thôi, dì hôn lên môi tôi nói thật nhỏ, tôi đỡ dì vô trong. Thật lòng thì đi chơi nên tôi không hứng lắm, nhưng tôi thấy dì có vẻ đang hứng tình nên tôi đáp ứng cho dì. Dù sao chỉ cần nhìn cơ thể dì là tôi đã dựng cột cờ rồi, nên việc làm nóng bản thân chẳng khó khăn là bao. Đỡ dì ngồi lên giường, tôi ngắm dì thật lâu. cơ thể mềm mại và gọn gàng trong cái áo sơ mi và cái quần jean bó, đôi chân dài giúp dì ngồi thoải mái trên cái giường cao. Sao nhìn dì hoài vậy? Dì hỏi làm tôi giật mình, tại dì đẹp quá. Làm như chưa nhìn thấy cơ thể người ta bao giờ vậy, thấy nhưng vẫn thích. Dì ôm rồi vật ngửa tôi ra giường, bước chân qua người tôi, dì cười khúc khích. Tôi nhìn dì, bản năng tình dục của dì đã bị kìm nén rất lâu, nay được tôi khơi dậy, dì như giải tỏa được bức xúc, giải phóng mình khỏi cái gọng kìm e lệ vô hình mà người đời gán ép cho phụ nữ Á Đông. Dù vậy dì cũng khá bối rối. Dì nhìn tôi e lệ hỏi, dì lên vầy có được không? Ok, ai cũng được dì ạ. Làm tình là sự sung sướng của hai người, ai chủ động đâu có quan trọng, dì cứ tự nhiên đi. Hưng thích lắm, thật á, thật. Dì mơn man lên ngực tôi, dù so với bạn bè tôi khá cao to nhưng vẫn mang dáng dấp của một thằng nhóc con, ngực tôi không có vạm vỡ như mấy anh thanh niên lớn tuổi. Dì kéo cái áo thun lên, dì bú hai núm vú nhỏ của tôi đang dậy thì nên vú tôi cương lên khá to và khá đau khi dì chạm vào, có lẽ dì biết nên dì làm rất nhẹ, dì liếm liếm lên vú tôi, hai bàn tay vuốt ve cơ thể tôi thấy mình thật vui sướng. Dì lột áo thun tôi ra, hai tay dì tiếp tục vuốt ve, dì hôn lên môi tôi và dì hôn nhau say sưa. Dì bắt đầu dạn hơn, dì giờ khắp người tôi, chủ động hôn tôi rồi hôn lên người tôi, cho Hưng lên hẳn trên giường đi. Âu, dì bước ra, tôi đẩy chân cho người tôi nằm hẳn trên giường. Dì vén mái tóc dài của dì sang một bên rồi ngồi lên đùi tôi. Dì cười rất tươi rồi tiếp tục mân mê người tôi. Tôi thấy thật thích thú. Dì tôi hoàn toàn chủ động nên tôi không cần quan sát xem dì thích không. Tôi đưa tay bóp bú dì. Dì ngồi im, bàn tay thon nhỏ của dì lần cởi từng cúc áo. Dì cầm cái áo để qua một bên. Cơ thể trắng ngần mịn màng của dì hiện ra dưới ánh đèn sáng. Cả dì và tôi đều thích làm tình dưới ánh đèn. Đèn sáng giúp tôi thấy rõ nét đẹp trên cơ thể dì. Cái áo ngực trắng tinh ôm ngọn cái vú căng đầy. Tôi xoa xoa lên đó. Dì nhắm mắt tay vuốt ve cơ thể tôi. Con gái rất thích tưởng tượng khi làm tình. Có lẽ lúc này dì đang tưởng tượng một cảnh lên mây gì đó. Dì tuột dần bàn tay đến lưng quần tôi. Dì lần tay cởi cái quần tây xanh của tôi ra. Do mới dậy thì nên tôi không mặc quần jean như mấy anh lớn. Cơ thể tôi còn mi nhon quá. Thằng nhỏ tôi ngóc đầu đứng sững. Dì vội vàng kéo cái quần tôi ra rồi bò lên cầm cu tôi. Dì nghiêng qua nghiêng lại nhìn một lúc rồi cười to dữ hen. Dì nhìn tôi to vậy mới vừa cái lỗ lồn xinh xinh của dì chứ. Dì cười mỉm cúi xuống, mái tóc đen nhánh của dì trải dài xuống giường. Con cu tôi khuất dần trong cái miệng xinh đẹp của dì. Cái miệng mỗi khi cười nhìn rất duyên. Tôi luồn tay vào mái tóc dày của dì. Tôi lầm bầm hai từ quen thuộc loạn luân. Tôi cầm tóc dì thúc mạnh con cu vào miệng dì. Dì có vẻ rất thích thú. Dì bù một cách nhiệt tình. Tóc dì tung lên. Tôi xoa đầu dì rối bù. Dì đờ mắt trông rất đĩ. Dì tôi là thế. Khi lên giường dì tôi như hóa thành một người khác. Dì làm tình một cách điên loạn chứ không ủy mị như ngày thường. Dì đứng lên cởi quần. Tôi nhìn thấy rõ dâm thủy dính quần lót dì đong đưa thành sợi. Dì ném cái quần vào góc. Tôi đưa tay kéo dì lên. Dì bước theo chỉ dẫn của tôi. Dì đứng dạng chân ngang cổ tôi. Tôi dùng hai ngón tay chỉa lên đâm thẳng vô lồn dì. Dì hước lên rồi ngước mặt. Lồn dì ấm áp và ướt át. Tôi kéo dì quỳ xuống. Á, Hưng ơi. Dì kêu lên khi lưỡi tôi chui vào lồn dì. Tôi lè lưỡi. Dì miết miết cái lồn chạy qua chạy lại cho lưỡi tôi quét tứ tung ngoài miệng lồn dì. Dì đè cho lồn ép sát miệng tôi. Nước từ trong lồn chảy ra ướt hết vùng miệng tôi. Một mùi hăng hắc đặc trưng lan tỏa khắp mặt tôi. Ở cái thế này miệng lồn dì rất rộng. Hai môi lồn phủ gần hết mặt tôi. Tôi mặc sức mà liếm nhưng nước da nhiều làm tôi hơi ngộp. Dì quay lại bú cu Hưng đi. Ừ, dì quay ra sau, miệng tôi như cái chốt để dì làm điểm tựa quay ra sau. Nước từ lồn dì trào ra làm tôi khó thở. Cũng may là dì cúi xuống ngậm cu tôi nên mũi tôi không bị đít gì che lấp và chúng tôi bắt đầu loạn luân. Một lần loạn luân trong vô số những lần loạn luân khác, vẫn say mê, vẫn điên loạn như cái lần đầu tiên. Dì bú làm Hưng phê quá, chắc ra vô miệng dì quá. Tôi thều thào, Hưng nè, sao dì? Hưng ra vô miệng dì thử nghen, dì tỏ vẻ thích thú, ok, dì nhảy qua một bên, vén lại mái tóc và bắt đầu bú cu tôi, bờ môi mọng đỏ của dì vuốt lấy thân cu tôi. Cái lưỡi gai góc ma thuật liếm lên đầu cu làm tôi cứng người lại, tôi bóp vú dì, dì tăng tốc bú thật nhanh, cu tôi căng lên dữ dội, tôi kêu lên, Hưng ra dì ơi. Tôi gồng người bắn tinh trùng vào miệng dì, dì kéo miệng ra đầu cu cho lực bắn của tôi giảm. Từng đợt tinh trùng phóng ra bay vô miệng dì tôi, người dì mà tôi yêu thương như mẹ hiền mà cũng như vợ. Dì mút thêm một cái rồi cháp cháp miệng như đứa bé mút cây cà rem. Nó mặn mặn, ngon không? Tôi chọc không ngon nhưng dì thích. Tôi kéo dì xuống hôn lên môi dì. Cái mùi vị của tinh trùng còn vương trong miệng dì, chúng tôi trao nhau nụ hôn yêu, dì tiếp tục bú cu tôi, con cu mềm xèo của tôi tiếp tục được dì bú liếm, tôi cũng tiếp tục bú lồn dì. Màn bú liếm loạn luôn vẫn tiếp diễn sau cái suốt đầy đê mê, mùa xuân đã về, rộn ràng bên cửa sổ, chúng tôi có màn chào năm mới cũng rộn ràng và cuồng nhiệt không kém, trời dần về khuya. Gió càng lạnh hơn làm cho cuộc mây mưa của chúng tôi cuồng nhiệt hơn, cái lạnh như trung hòa với sự nóng bỏng mà chúng tôi đang tạo ra. Tiếng rít của gió qua những nhành trúc ở nhà bên cạnh còn không bằng tiếng rít trong miệng gì khi lưỡi tôi lướt vào những thớ thịt nhạy cảm trong cái âm đạo hồng hào, không còn cái ủy mị hàng ngày. Không còn những bước đi thướt tha, đôi chân thon dài kia đang quắp lấy người tôi trong khi cái miệng cười duyên ơi là duyên kia rên những tiếng đầy dục vọng. Hưng ơi, Hưng, dì chịu hết nổi rồi, tôi mỉm cười kích thích nhiều hơn, dì co người lại rồi rên rỉ, chơi gì đi, dì chịu hết nổi rồi, tôi không hành hạ gì nữa. Tôi lật ngửa dì ra, dì nằm im, tay chân dì duỗi thẳng đầu nghiêng sang một bên, cái mu lồn dì nhô cao và căng ra làm đám lông nhỏ trên mu như bé lại. Cái vùng da trắng trên mu dày lên như cái bánh đúc, tôi ngồi lên đùi dì thật êm. Con cu có cái đầu to nhưng nhọn hoắt chỉa thẳng về hướng cái mu cao của dì và không ngừng giật giật như đang thèm thuồng lắm. Tôi nhích lại gần. Cu tôi nằm dài trên mu lồn dì trông thật đẹp và đầy hoang lạc. Đợi mãi mà tôi chỉ dạo vòng ngoài dì hối. Vô đi Hưng, tôi cười. Tôi không nói gì thêm mà kéo con cu ra xa. Lấy ngón tay đẩy con cu cho nó hơi gục xuống rồi từ từ tiến vào. Ở thế này mép lồn gì khép chặt không thấy cái lỗ ấy, vậy mà con cu tôi không một chút khó khăn. Nó vừa chạm thì nhớt đã bám lấy nó. Miệng lồn gì như miệng đứa bé đang đói nhanh chóng ngoạm lấy đầu cu tôi. Tôi kéo ra ngoài nhớt làm đầu cu ướt nhẹp. Nhớt còn bám theo như chừng núi tiếc làm cu tôi và lồn dì liên kết bằng những sợi nhớt đong đưa. Tình dục loạn luôn là thứ tình dục độc đáo nhất. Nó mang cái đê mê của tình dục, cái thân thiết của dòng máu, cái run rẩy của định kiến xã hội hòa quyện vào nhau tạo nên một cảm giác đam mê và sợ hãi. Là một người con gái, tôi biết cảm giác đó trong dì còn lớn hơn. Sự sợ hãi càng lớn làm cho cảm giác muốn điên loạn càng lớn. Mình loạn luôn gì nhé, tôi thì thầm cái suy nghĩ của mình. Dì im lặng, dì bám hai tay vào mông tôi kéo lên. Tôi không biết dì nghĩ gì nữa, tôi xuôi theo ý dì. Cu tôi lướt vào theo sự hướng dẫn của tay dì. Một tiếng ọc vang lên khi cu tôi lút vào trong, chứng tỏ dì ra nước quá nhiều. Ừ, Hưng ơi, hừ, 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 chơi gì đi, mạnh lên, thật mạnh lên, từ ngực xuống hai bên hông rồi xuống mông gì tạo thành hai đường cong tuyệt đẹp, ngay cái chỗ căng nhất trên người gì nhô lên một ụ thịt, và phía dưới ụ thịt là một cái cây thịt khác đang cắm vào, nó không nằm im mà chạy ra chạy vô làm nhớt bên trong ụ thịt chảy đầy ra ngoài. Ụt ụt những tiếng kêu như lúc xưa dì và mẹ tôi đi cấy lúa vậy, tiếng chân đi dưới bùn nghe cứ ụt ụt chả khác gì tiếng cu tôi chạy trong lôn gì. Tôi khoái chí với cái sự so sánh ấy nên đẩy từ từ và cảm nhận chơi gì mạnh đi Hưng, chậm vậy không đã, dì vừa thở vừa thều thào nói con chơi kiểu này nghen. Tôi banh chân dì ra rồi cầm chân dì đẩy lên, tôi ngồi dưới đút cu vào, kiểu nào cũng được, hôm nay hình như dì hứng tình lắm, nước chảy lênh láng và dì cứ liên tục hối thúc tôi đụ dì thật mạnh. Tôi ngồi xổm và chuẩn bị, hai tay đẩy chân dì lên, chân tôi bành ra cho đùi tôi sát vào dùi dì, tôi thục vài cái chậm chậm rồi tăng tốc, ọc ọc ọc, tôi tăng lực nắc và tốc độ nắc lên mức trung bình. Lồn dì phát ra những tiếng kêu bạch bạch, dì cắn môi tay nắm gối rên rỉ như người bị sốt. Hưng ơi, ư ư ư, Hưng ơi, kiểu này đường lồn dì rộng, miệng lồn hả lớn nên sự ma sát ít. Tôi tăng tốc thật nhanh, cu tôi lao vào lồn dì y chang cái piston của cái máy bơm nước mà ba tôi hay tháo ra sửa. Tôi hay xem ba sửa máy bơm, cái piston chạy liên tục vào cái cục to có cái lỗ. Hai con heo dầu cứ kêu xì xịt liên tục, nhớt cứ chảy ròng ròng, thật giống tôi và dì. Cu tôi cũng cứng ngắc chạy liên tục ra vô trong cái cục thịt trắng có cái lỗ. Miệng dì cũng hì hục từng tiếng rên, mép lồn dì bắn nước ra ướt hết cả tôi và dì. Hưng ơi, chết dì, Hưng ơi, dì bò đi, Hưng chơi từ sau, tôi rút ra, dì lập tức bò như một đứa trẻ. Người ta bảo đây là kiểu chơi chó hay còn gọi là làm tình kiểu chó. Dì tôi có cái lưng đủ dài để tạo một đường cong đẹp, mông dì nhô lên, tôi kéo hai chân dì ra, lồn dì chành bành đầy nhớt. Tôi cong chân xuống tấn đẩy cu vào lồn dì, cái eo thon giúp tôi có chỗ vịn, tôi nắc như vụ bào, dì rên rỉ những tiếng kêu vô nghĩa. Tôi quỳ xuống, chồm nửa người lên lưng dì đúng chất của kiểu doggy. Tôi đẩy với một tốc độ chậm, lồn dì chơi đã quá, tôi vùi mặt vào tóc dì thì mạnh lên, dì sướng và mệt quá, dì lên trên nghen, thôi, hôm nay dì hứng và ra nhiều lắm, hai chân cứ run run nè. Vậy còn chịu nổi nữa không, con ra cho dì ngủ nghen, nữa cũng được nhưng cho dì nằm đi, mệt và run chân quá, tôi lật ngửa dì ra, dụi và khép chân dì lại. Tôi nằm sấp lên dì chơi theo kiểu truyền giáo đúng nghĩa, dì ôm tôi nhịp thở vẫn tỏ vẻ mệt nhọc thế này lồn dì bó cú tôi chặt cứng tê dần cả đầu cu, tôi ngồi dậy nhìn cu mình chạy vào lồn dì. Tôi tăng tốc cu tôi tê dần như hàng nghìn con kiến bò lên, hai đùi và bụng dì tạo thành mặt vàng trắng ngần, mờ u lồn nhô cái như cái gò và cu tôi thì cắm liên tục vào đó. Cái gò thân thương và sung sướng của tôi, Hưng ra đây, tôi nói, Hưng ra đi, dì thích cái cảm giác khí của Hưng bắn vào trong người dì lắm, vậy dì chuẩn bị sướng nhé. Dì bành môi với nụ cười duyên, tôi nắc thật mạnh vào cái lồn của người dì, mà tôi kính yêu vô hạn, lồn dì bị tôi nắc tới mức muốn vỡ ra, người dì tưng tưng theo nhịp nắc. Đầu thằng nhỏ tôi phồng lên, miệng hả to ra và từ trong bụng nó sôi lên sùng sục khí cuộn từng cơn và với lực bóp cực mạnh của tuyến nội tiết đã đẩy tinh khí của tôi trào ra cửa miệng trên đầu cu. Rồi phụt mạnh vào tử cung dì tôi, một cơn, hai cơn, ba cơn, tinh trùng nối tiếp nhau phóng vào lồn dì, bắn vào tận tử cung dì cho cuộc ân ái thêm tuyệt hảo. Dì ôm chặt tôi và chúng tôi cùng nghe âm thanh xuất tinh của tôi, sự co bóp của âm đạo, dù cuộc tình bị cho là tội lỗi, vẫn mang đầy niềm sung sướng dì ơi, đọc tiếp phần trước.